Tiết đoạn 3 từ câu 1 đến câu 11. Bổn phận tín đồ là người Đức Chúa Trời thương xót. Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chắc chắn, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành. Chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh. Hãy dung thứ đối với mọi người, tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Vì chân chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục, dâm dật, sai khiến, sống trong sự hung ác, tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình yêu thương của Ngài đối với mọi người đã được bày tỏ, thì Ngài cứu chúng ta. Không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Tín đồ nên làm việc lành. Lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ và việc lành. Đó là điều tốt lành và vô ích cho mọi người. Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh, nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi, thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội, thì tự đoán phạt lấy mình.
Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, hàng năm kể từ đầu tháng 7 trở đi, tất cả các doanh nghiệp và công dân Úc được yêu cầu phải khai thuế với sở thuế của chính phủ Úc. Khi thực hành điều này một cách nghiêm túc, tức là chúng ta bày tỏ sự vâng phục bậc cầm quyền theo như luật pháp quy định. Tương tự như vậy, khi ông bà anh chị em với tôi đăng bộ xe, đóng thuế đường và tuân thủ luật giao thông của sở giao thông, tức là chúng ta thể hiện sự vâng phục bậc cầm quyền theo như luật pháp quy định. Tôi tin rằng hết thảy mọi người không phân biệt ai hết. Mình nói là công dân của Úc thôi nha. Tất cả mọi người đều phải có bổn phận và trách nhiệm đối với các bậc cầm quyền trong đời này. Chắc chắn anh chị em từ Việt Nam đến, hay là từ Bỉ hay là gì đó, thì họ có cái những cái điều luật mà họ phải tuân thủ khi họ trở về quốc gia của họ. Trong thời của sứ đồ Phao-lô, ông đưa ra lời khuyên cụ thể cho các hữu thánh tại đảo Crete nói riêng, và ông nói đến thái độ việc làm của họ đối với thành phần cai trị Do Thái như sau: hãy nhắc lại cho các tín đồ phải vâng phục những bậc cầm quyền chấp chánh, phải vâng lời các bậc ấy, sẵn sàng làm mọi việc lành, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ đối với mọi người, tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn. Câu số 1 cho thấy các tín hữu tại đảo Crete không chỉ thể hiện sự vâng phục các bậc cầm quyền, nhưng họ cũng nên sẵn sàng làm những việc lành đối với bậc cầm quyền đương thời. Điều này cũng được áp dụng cho hội thánh ngày hôm nay. Có một hội thánh tại Việt Nam gần đây, họ đưa ra kế hoạch dọn rác và làm sạch một số khu vực gần nhà thờ. Họ làm thiện nguyện với mục đích bảo vệ môi trường và làm đẹp thành phố. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi có thể gọi đó là việc lành đối với chính quyền địa phương tại Việt Nam. Cũng có một hội thánh khác thuộc vùng ngoại ô của Sài Gòn, họ tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho dân cư miễn phí. một đội ngũ các y sĩ, bác sĩ tình nguyện đến và giúp cho việc này. Chúng ta có thể gọi đó là những việc lành đối với chính quyền địa phương tại Việt Nam, đang khi họ chưa có kế hoạch để giúp đỡ cho những người khó khăn. Trong câu số 8, Phao-lô nói, lời này là chắc chắn, ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Đó là điều tốt lành và có ích cho mọi người. Có một chị em trong Hội Thánh thuật lại với tôi rằng khi về thăm nhà, về Việt Nam đó, chị mang theo một số thuốc Paramax. Ông bạn chị em ở Úc thì biết loại thuốc đó phải không? Dường như 2 đồng, 3 đồng gì đó, một hộp. Chị mang một số thuốc Paramax về để chia sẻ với láng giềng của mình. Vấn đề đó là số lượng thuốc mang theo không có được nhiều. Vì vậy, mỗi người gặp chị thì nhận được 1 hoặc là 2 vỉ thuốc mà thôi. Tôi nhớ không làm là 1 á. Mặc dù việc làm của người chị em trong hội thánh của chúng ta rất khiêm nhường, đối với tôi, đó là điều tốt lành và có ích cho người lân cận mình. Ông bà anh chị em thân mến, chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm việc lành đối với anh chị em trong Chúa, đối với lại anh chị em ở bên ngoài hội thánh. Cho dù là những công việc hết sức là phức tạp hay là những việc làm hết sức là đơn giản, nó vẫn là những điều tốt lành ở trong sự đánh giá của Đức Chúa Trời, và nó mang lại rất nhiều ích lợi cho người lân cận mình. Ở một mức độ sâu nhiệm hơn, Phao-lô cho rằng những người tin Chúa trong thế kỷ thứ nhất không chỉ bày tỏ sự vâng phục đối với các bậc cầm quyền ở trong đời này, nhưng họ cũng nên chăm chỉ làm việc lành. Phao-lô không nói rằng anh em làm việc lành, nhưng mà ông nói rằng anh em phải chăm chỉ làm việc lành. Chữ chăm chỉ đúng nghĩa là hăng hái hay là chủ tâm, dựa theo các bản dịch Kinh Thánh Anh ngữ. Sứ đồ Phao-lô quả quyết rằng khi một người có chủ tâm làm việc lành hay là sốt sáng làm việc lành thì đó là điều tốt lành và nó là điều có ích cho mọi người, không phân biệt ai hết. Hay nói một cách khác, khi ông bà anh chị em thực hành những việc lành trong vai trò là người thuộc về Chúa, là những người tự xưng mình là cơ đốc nhân, con cái Đức Chúa Trời, điều đó sẽ mang đến nhiều sự tốt lành và ích lợi cho con người và xã hội. Tôi không biết có bao nhiêu lần quý của ông bà chị em đã làm những việc lành đối với lại xã hội mà chúng ta đương sống, hoặc là ở các quốc gia khác. Nhưng mà tôi tin một điều, nó là những điều hết sức tốt lành trong đời sống của người thuộc về Chúa. Và Phao-lô đưa ra những lời khuyên hết sức là tích cực mà người cơ đốc ngày hôm nay nên chú ý trong đời sống và việc làm của chính mình, nhất là đối với anh chị em cùng đức tin. Song song với ý tưởng về việc lành, sứ đồ Phao-lô cũng đề cập đến những điều tiêu cực mà chúng ta chú ý ở đây. Trở lại câu số 2, Phao-lô nói, chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dung thứ đối với mọi người, tỏ ra một cách mềm mại, trọn vẹn. Trong câu số 9 thì Phao-lô nói rằng, nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ, dại dột, những gia phổ, những sự cạnh tranh, nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, nói xấu người khác, tranh cạnh với người khác, cãi lẽ những vấn đề không đáng là những điều rất tệ hại. Nó là những điều mà chúng ta là người tin Chúa nên tránh ở trong mối liên hệ với anh chị em cùng đức tin, cũng như trong mối liên hệ của chúng ta với lại những người ở bên ngoài hội thánh. Tại sao? Phao-lô xác quyết rằng những điều đó là vô ích và hư không. Trong một gia đình, nếu có người hay tranh cãi và cãi lẽ, gia đình đó sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn. Trong một công ty, nếu có người hay tranh cãi và cãi lẽ, công ty đó sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn. Trong một hội thánh, nếu có người hay tranh cãi và cãi lẽ, hội thánh đó sẽ gặp rất nhiều sự khó khăn. Kinh Thánh xác định rằng đó là những điều hư không và vô ích trong đời sống của người thuộc về Chúa. Vì vậy, chúng ta phải lánh xa những điều tiêu cực này. Không nên có ở trong thái độ và hành động của chính mình. Thay vì nói xấu, tranh cãi và cãi lẽ những vấn đề không đáng, ông bà anh chị em nên tỏ ra thái độ khoan dung và mềm mại đối với mọi người, như trong phần cuối của câu số 2 đã nói, dung thứ và mềm mại đối với người khác. Dễ làm không? Dung thứ và mềm mại đối với người khác. Về một phương diện, sứ đồ Phao-lô khuyên rằng người Cơ Đốc không nên cãi lẽ, không nên tranh cãi và cũng không được nói xấu, bởi vì đó là những điều vô ích và hư không. Về một phương diện khác, người tin Chúa nên tránh những điều hư không, vô ích trong lời nói và việc làm của chính mình, bởi vì sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với hết thảy người thuộc về Chúa. Tôi rất là thích thần học của Phao-lô. Ông không có đưa ra những vấn đề của xã hội, những cái nhân sinh quan của đời này, nhưng ông hướng hội thánh trở về với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có nói xấu, không có tranh cãi, không có cãi lẽ những cái điều vô bổ ích, bởi vì sự thương xót của Đức Chúa Trời đối với ông bà anh chị em với tôi. Đơn giản vậy thôi. Phao-lô nói rằng vì chưng chúng ta ngày trước cũng ngu muội, bội nghịch, bị lừa dối, bị đủ thứ tình dục dâm dật sai khiến, sống trong sự hung ác tham lam, đáng bị người ta ghét và tự chúng ta cũng ghét lẫn nhau. Câu số 4 ghi: nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được bày ra thì Ngài cứu chúng ta. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, dựa theo quan điểm của sứ đồ Phao-lô, đời sống của con người trước khi nhận Chúa rất dễ bị sai khiến bởi tội lỗi, rất dễ sống ở trong sự gian ác, tham lam, đáng bị người ta ghét và chính họ cũng ghen ghét lẫn nhau. Đây là những điều rất thực tế trong cuộc sống của nhân loại. Tuy nhiên, câu số 4 cho thấy bởi vì lòng nhân từ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời thì Ngài cứu chúng ta. Ngài cứu những tội nhân đáng bị hư mất vì cớ thái độ và hành động gian ác của chính mình. Khi còn ở Việt Nam, một ngày nọ có một chị xin được làm chứng về cuộc đời của mình trước khi chị tin nhận Chúa. Chị nói rằng chồng của chị là một người trộm cướp rất là hung dữ. Anh thường hay đánh đập và chửi mắng chị. Thậm chí anh này cũng lấy dầu hát đổ ở trên đầu của chị. Tuy nhiên, kể từ khi chồng của chị tin nhận Chúa, anh không còn đối xử tệ bạc với vợ như trước đây. Anh từ bỏ nếp sống tội lỗi và gian ác, trở nên một người mới trong Chúa, và chị đã tin nhận Chúa trong một chương trình truyền giảng của hội thánh. Qua đời sống biến đổi của chồng của chị. Ông bà anh chị em thân mến, điều gì đã khiến cho một người trộm cướp khét tiếng trở nên một người mới trong Chúa? Điều gì đã khiến anh này thay đổi nếp sống tội lỗi của mình trong quá khứ? Đó chính là sự thương xót và tình yêu vĩ đại của Đức Chúa Trời dành cho một tội nhân đáng chết mất trong sự lầm lạc và tội lỗi. Một cuộc đời được mô tả là đáng bị người ta ghét và chính mình cũng ghét người khác nữa. Sứ đồ Phao-lô không dừng lại ở chỗ nhân loại được cứu bởi vì lòng nhân từ và tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ông nói tiếp rằng không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứu theo lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh. Đây là câu kinh thánh quan trọng liên quan đến sự cứu rỗi mà hội thánh cần chú ý. Một số người ngày hôm nay có thể thầm nghĩ cá nhân họ được cứu, được ban cho lời hứa về sự cứu rỗi bởi vì công đức hay những việc làm công bình nào đó ở trong đời này. Không phải vậy, thưa hội thánh. Phao-lô quả quyết rằng cứu theo lòng thương xót của Đức Chúa Trời mà ông bà anh chị em với tôi được cứu. Cứu theo lòng thương xót của Chúa mà chúng ta được cứu, được ban cho lời hứa về sự cứu rỗi trong ngày Sa-rốt. Điều chúng ta cần chú ý đó là khi một người quyết định tin nhận Chúa Giê-xu, người đó sẽ được tái tạo, người đó sẽ được sanh lại bởi quyền phép của Thánh Linh. Kinh Thánh khẳng định rằng mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17. Nói một cách khác, đời sống của người thuộc về Chúa được biến đổi bởi công việc của Đức Thánh Linh, không phải bởi vì công đức hay là sự công bình riêng của chúng ta. Từ khi ông bà chị em với tôi tin Chúa cho đến ngày chúng ta bước vào nước Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh sẽ tái tạo đời sống của quý cụ ông bà anh chị em với tôi. Ngài thay đổi suy nghĩ của mình. Chúa thay đổi cái cách mà mình sống. Chúa thay đổi cách mà ông bà anh chị em tiếp cận với những người ở trong xã hội này. Chúa thay đổi tư duy của mình, thay đổi lời nói của mình và thay đổi những quyết định quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nó là một quá trình biến đổi hay thánh hóa qua sự thờ phượng, qua sự học lời Chúa, cầu nguyện và ở trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Giê-xu Christ. Cho phép tôi hỏi câu này. Từ khi tin Chúa cho tới bây giờ, câu này dành cho tín hữu, ông bà anh chị em có cảm thấy đời sống của chính mình thay đổi? Hay là chúng ta vẫn thấy hồi xưa trước khi tôi tin Chúa, tôi vẫn như vậy. Bây giờ tôi tin Chúa 20-30 năm rồi, tôi vẫn như vậy, không có cái gì khác hết. Nếu có, nếu như ông bà anh chị em thấy mình có thay đổi, thì đó là dấu hiệu của sự thánh hóa bởi việc làm của Thánh Linh. Sự biến đổi sẽ bắt đầu từ chỗ chúng ta đặt mình ở trong sự kiểm soát và điều khiển của Thánh Linh. Tin rằng cá nhân mình được cứu là do sự thương xót và tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời rất nhỏ bé của mình ở trên đất này. Nếu như ai đó cảm thấy đời sống của mình không có dấu hiệu của sự biến đổi, không có dấu hiệu của sự thay đổi nào hết, chúng ta phải xét lại đời sống của chính mình. Tôi có thật sự tin Chúa hay chưa? Câu hỏi để chúng ta suy nghĩ đó là: làm sao để cá nhân tôi kinh nghiệm sự thương xót và tình yêu thương của Đức Chúa Trời? Trong khi Đức Chúa Trời rất là vĩ đại, Ngài là đấng vô hình, làm sao để cá nhân tôi kinh nghiệm sự thương xót và tình yêu thương vĩ đại của Đức Chúa Trời? Tôi tin rằng hầu hết chúng ta đều có câu hỏi tương tự như vậy trước khi tin nhận Chúa. Khi cậu của tôi từ Pháp về thăm gia đình vào năm 1991, tôi nhận được món quà đặc biệt, tức là cậu của tôi cho tôi một cái đồng hồ đeo tay tự động của Pháp. Tôi thích lắm và ngày nào cũng đeo nó khi đi làm hay là đi nhà thờ. Khi tôi chuẩn bị hồ sơ để đi du học tại Úc vào năm 1997, tôi nhận được một món quà đặc biệt hơn, tức là công ty đã ký hết những văn kiện quan trọng cần thiết để tôi được xuất ngoại vào giữa năm 1997. Cho tới bây giờ, tôi vẫn còn nhớ và thường hay nhắc lại những kỷ niệm đặc biệt này. Đối với tôi, đó chính là sự thương xót và ân sủng mà Đức Chúa Trời ban cho đời sống của mình. Từ những sự việc rất căn bản cho đến những sự việc rất lớn như tôi vừa nói. Điều tôi muốn nói là gì? Song song với những kỷ niệm tốt lành trong đời sống của con người, hết thảy chúng ta được ban cho món quà độc nhất vô nhị của Đức Chúa Trời. Đó chính là sự cứu rỗi bởi lòng thương xót và tình yêu vĩ đại của Ngài qua Đức Chúa Giêsu Christ, con độc sanh của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta nên ghi nhớ luôn luôn trong hành trình đức tin của mỗi người. Phao-lô viết rằng, mà Ngài đã rải ra trên chúng ta cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công bình, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Câu số 6 hàm ý rằng sự thương xót, tình yêu thương, sự thánh hóa bởi quyền phép của Thánh Linh, tất cả những sự mầu nhiệm này được ban cho cách dư dật bởi Đức Chúa Giêsu Christ, hay là qua Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa của nhân loại. Mục đích của Đức Chúa Trời là gì? Sứ đồ Phao-lô xác quyết rằng nhờ ơn Chúa Giêsu mà chúng ta được xưng công bình. Nhờ ơn của Ngài mà chúng ta được xưng công bình và được ban cho lời hứa về sự sống đời đời. Cụm từ trở nên con kế tự của Ngài có thể hiểu là như vậy. Trong phần mở đầu của bức thư gửi cho các hội thánh tại Crete, Phao-lô nói rằng đó là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời trước. Tích đoạn 1 câu 2. Sự sống đời đời không phải mới xuất hiện ở trong thế kỷ 21 hay là xuất hiện ở trong thời kỳ Tân Ước, nhưng mà đó là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã thề hứa từ muôn đời về trước. Đó là sự mầu nhiệm. Thưa hội thánh, lời hứa về sự sống đời đời chỉ dành cho những người thật sự tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế của nhân loại và cứu Chúa của cuộc đời mình, không phân biệt ai hết, miễn là người đó đến với Chúa bằng đức tin thật, tin rằng Ngài đã đến chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta, mời Ngài làm cứu Chúa, làm chủ đời sống của mình. Không có bất kỳ ai trong thế giới này có thể tự cứu mình thoát khỏi tội lỗi và những gánh nặng của tội lỗi, ngoại trừ đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, đấng đã chịu chết vì cớ tội lỗi của thế gian, đấng đã sống lại đúng theo lời Kinh Thánh để bảo đảm lời hứa về sự sống đời đời hứa ban cho những người tin nhận Ngài. Thưa hội thánh, từ chỗ trách nhiệm và bổn phận của mọi người đối với các bậc cầm quyền trong đời này, cũng như sẵn sàng làm mọi việc lành, sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh đến thái độ và niềm tin của người Cơ Đốc đối với Đức Chúa Trời, đấng ban sự cứu rỗi cho nhân loại. Trong ý tưởng làm mọi việc lành đối với các bậc cầm quyền trong đời này, người Cơ Đốc cũng được kêu gọi chăm lo sốt sắng làm việc lành vì cớ lời hứa về sự sống đời đời bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu. Đó là những vấn đề hết sức là sâu sắc ở trong bức thư mà sứ đồ Phao-lô gửi cho Tít, và nó cũng là những điều tôi muốn ông bà chị em chú ý trong bài học của chúng ta. Sau cùng, đối với những kẻ theo tà giáo, sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ tuyên bố rằng sau khi mình đã khuyên bảo kẻ theo tà giáo một hai lần rồi thì hãy lánh họ, vì biết rằng người như thế đã bội nghịch mà cứ phạm tội thì tự đoán phạt lấy mình. Dựa theo một vài nghiên cứu, các giáo sư giả với sự dạy dỗ sai lạc của họ khiến cho một số người làm những sự việc mà bản chất của nó phủ nhận sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Ở như trong đoạn 1 câu 16 có ghi, họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo việc làm thì đều từ chối Ngài. Có những người ngày hôm nay, họ nói về Kinh Thánh rất giỏi nha. Nhưng mà trong việc làm của họ cho thấy gì? Đều từ chối lẽ thật của Đức Chúa Trời. Đối với Phao-lô, đây là thành phần bội nghịch, không chịu thay đổi, cứ phạm tội, cứ làm nô lệ cho tội lỗi, thì tự chuốc lấy sự phán xét cho chính mình. Tít và các tín hữu tại đảo Crete được cảnh báo phải tránh xa các giáo sư giả. Và tôi cũng khuyến cáo ông bà anh chị em tránh xa những tiên tri giả ở trong thế kỷ 21 này. Muốn phân biệt tiên tri giả hay thật, chúng ta về đọc Ma-thi-ơ chương thứ 7. Tôi kết luận bài học ở đây. Một số người ngày hôm nay vì cớ theo đuổi những điều thuộc về thế gian, ham muốn xác thịt, nói xấu, tranh cạnh, cãi lẽ những điều hư không v.v. thì không thể làm bất cứ việc lành nào, nếu không muốn nói là tâm thần và lương tâm của họ đã bị hoen ố hay là bị ô uế, như điều Phao-lô nói trong phần cuối của chương thứ nhất. Có thể sứ đồ Phao-lô ám chỉ thành phần giáo sư giả giữa vòng các hội thánh tại đảo Crete. Do vậy, có vài điều tôi muốn gửi đến hội thánh qua bức thư của Phao-lô gửi cho Tít và các hội thánh tại Crete. Thứ nhất, là người tin Chúa, chúng ta phải thể hiện một đời sống tiết độ, công bình và nhân đức, đang khi hết thảy chờ đợi sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu. Đó là sự trông cậy phước hạnh dành cho người thuộc về Chúa. Thứ hai, là người tin Chúa, chúng ta được cứu nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu Christ và được thánh hóa bởi quyền phép của Thánh Linh, đặng trở nên một dân biệt riêng cho Đức Chúa Trời, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Thứ ba, Kinh Thánh xác định rằng Đức Chúa Trời thể hiện lòng thương xót và tình yêu thương đối với nhân loại qua Đức Chúa Giê-xu, hầu cho mỗi người được xưng công bình và có sự trông cậy về sự sống đời đời như những kẻ kế tự của Đấng Christ. Xin Chúa ban phước cho hội thánh qua lời của Ngài.